là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng ngày 11 tháng 2, mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày đầu xuân mới. Trong không khí hân hoan dạo dực những ngày đầu xuân, ai cũng mong muốn và hy vọng một năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua.
Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chú trọng quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, tập trung vào các vùng chuyên canh lớn của tỉnh, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đạt 5,29%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 10 so với toàn quốc. Tỷ trọng ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng mục tiêu, định hướng đề ra. Năm 2023 chiếm trên 22% trong GDP của tỉnh. Các chỉ số sản xuất cơ bản hoàn thành theo kịch bản đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 324.945 tấn, bằng 102,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 835.506 con, bằng 101,8% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt 16.065,4 ha, bằng 103,6% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 63%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 14.310 tấn, bằng 100,6% kế hoạch.
Điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp của Yên Bái là các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hàng hóa và đặc sản hữu cơ như vùng lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, quế trên 81.000 ha, dâu nuôi tằm 1.000 ha, chè 7.000 ha, chè măng Bát Độ gần 6.000 ha, cây sơn tra, cây ăn quả gần 10.000 ha. Tỉnh cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Mô hình phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tập quán trách nhiệm, năng lực của người sản xuất, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP có sự lan tỏa mạnh mẽ, các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các địa phương trong tỉnh đã khai thác triệt để tài nguyên bản địa, cùng với kỹ thuật công nghệ chế biến và cả những bản sắc văn hóa, tạo ra sản phẩm OCOP đa dạng, phong phú, chất lượng, góp phần nâng tầm giá trị cho nông sản. Toàn tỉnh đã phân hạng và công nhận 246 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 225 sản phẩm đạt 3 sao. Chương trình OCOP không chỉ tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, mà còn là cơ sở để Yên Bái hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển nền nông nghiệp xanh theo hướng bền vững, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh kinh tế số nông nghiệp nông thôn, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tỉnh Yên Bái cũng tổ chức các gian hàng tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại 15 hội chợ triển lãm được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức thành công tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông thủy sản, đặc sản, sản phẩm OCOP tại siêu thị Bixi, Thăng Long, Hà Nội. tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm đưa 2 đến 3 sản phẩm nông sản của tỉnh được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị trong nước.
Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, các địa phương trong tỉnh từ thôn bản đến xã, huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70,7%. Trong đó có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 4 trên 9 huyện, đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt chỉ tiêu chính phủ giao đến năm 2025.
Quý vị và các bạn thân mến, đất trời đã vào xuân, nhìn lại chặng đường của năm qua, dù phải đối mặt với bao khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Yên Bái đã vượt qua bằng những cách làm sáng tạo, trong đó có việc giao nhiệm vụ khoán sản phẩm theo chương trình 135 của tỉnh ủy là một trong những đổi mới mạnh mẽ về tư duy, thể hiện cách làm đột phá trong phương thức lãnh đạo của Yên Bái. Nhờ vậy, Yên Bái vẫn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tiếp tục gặt hái thêm những thành công trong năm 2024. Trong không khí của những ngày đầu xuân mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm qua của Yên Bái qua phản ánh sau.
Nhìn lại chặng đường năm 2023, có thể nhận thấy những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị khi kinh tế của Yên Bái tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Yên Bái đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản có bước tăng trưởng đạt gần 6,2%, đảm bảo vững chắc sinh kế cho người dân, chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Trong khi cả nước gặp khó khăn về thu ngân sách, thì Yên Bái vẫn thu vượt 28% dự toán trung ương giao, đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành về tỷ lệ hoàn thành dự toán trung ương giao. Mặc dù kết quả của năm 2023 chưa được như kỳ vọng, song các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra cơ bản hoàn thành, những nỗ lực vượt sóng của Yên Bái năm qua sẽ tạo đà để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc gặt hái những thành công trong năm 2024. Từ năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 144 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó hàng năm, tỉnh ủy Yên Bái đều ban hành các chương trình hành động với chủ đề và phương châm hành động cụ thể. Qua 5 năm triển khai các chương trình hành động, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm theo hướng giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm, kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái luôn duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, đã làm thay đổi nhận thức và tư duy lãnh đạo của cả tỉnh cũng như của mỗi ngành, mỗi địa phương, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, chương trình hành động số 135 năm 2023 đã gắn rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao cụ thể với tinh thần không nói không, không nói khó trước nhiệm vụ. Ông Lý Đạt Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Nhờ cái chương trình 135 như vậy thì về địa phương là cấp ủy chính quyền cũng đã bám sát vào các cái nội dung, cái lộ trình cụ thể và gắn với cái công việc thực tế địa phương thì đã có hiệu quả, như là việc hiến đất mở đường như vừa qua. Đến nay là đã có 226 hộ là hiến đất, rồi là tường rào, vật kiến trúc để sẵn sàng là mong nhà nước là sớm được đầu tư nâng cấp tuyến đường.
Với phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, năm 2023, tỉnh Yên Bái đề ra 40 chỉ tiêu chủ yếu cùng 4 nhiệm vụ và giải pháp. Ngay sau khi chương trình được ban hành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình hành động, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị về các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương năm 2023. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy giao và điều kiện thực tiễn của địa phương, 100% huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy thành các chương trình kế hoạch, đề án của địa phương, của đơn vị mình. Trong quá trình rà soát, ban hành các chương trình hành động hàng năm, việc xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ, cách thức đánh giá, chấm điểm, khen thưởng đã được bổ sung hoàn thiện từng năm theo hướng khoa học, sát thực tiễn. Các chỉ tiêu nhiệm vụ ngày càng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Qua thực hiện chương trình hành động từ năm 2019 đến hết năm 2023, đã có gần 300 lượt cơ quan, đơn vị địa phương, trên 300 lượt cá nhân người đứng đầu các cơ quan đơn vị được biểu dương khen thưởng với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 135, Thanh tra tỉnh đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Đảng ủy lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết để thực hiện. Trong kế hoạch thì đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân trong cơ quan, gắn với yêu cầu về tiến độ, thời gian, hoàn thành đúng theo yêu cầu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, thì ngay từ đầu năm 2023, cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã xác định được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trong năm phải phấn đấu đạt cao hơn so với mục tiêu chỉ tiêu tỉnh giao. Qua đó thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao, linh hoạt, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các tập thể công chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh phát huy chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
Các cấp các ngành địa phương đã thực sự vào cuộc, phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc. Đã có nhiều sáng kiến hay, cách làm mới, mô hình hiệu quả áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực và có tính đột phá. Cụ thể là những nỗ lực và sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Trấn Yên, đột phá trong phát triển du lịch của huyện Mù Cang Chải, thị xã Nghi Lộ, đổi mới tư duy, cách làm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Văn Yên. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cụ thể các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương theo kế hoạch của huyện đã giao cho xã. Thế và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi là tuyên truyền, vận động nhân dân để cùng thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, các cá nhân đảm nhiệm các cái nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện thì có rất nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi là với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, thì các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy thì chúng tôi đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.
Kết thúc năm 2023, Văn Yên là huyện duy nhất của tỉnh đã hoàn thành toàn diện 45 trên 45 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cũng là đơn vị cấp huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao với số thu trên 384 tỷ đồng. Giao nhiệm vụ khoán sản phẩm được cán bộ lãnh đạo trong huyện Văn Yên đánh giá cao, bởi qua đó phần rõ được trách nhiệm của người cán bộ khi thực thi nhiệm vụ. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chương trình hành động 135 của tỉnh ủy thì có thể nói là một cái chủ trương hết sức là đúng đắn và nó phù hợp với lại cái tình hình thực tiễn hiện nay ở các địa phương. Với cái phương châm tức là giao nhiệm vụ khoán sản phẩm với rất nhiều những cái giải pháp hết sức rõ ràng. Đấy, thì đây chính là những cái định hướng cụ thể cho từng địa phương trong cái lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mình. Và đối với Văn Yên thì chúng tôi cũng đã bám sát vào các cái định hướng của tỉnh để mà cụ thể hóa vào cái tình hình thực tế của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
Năm 2023, mục tiêu lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đó là cán đích trở thành huyện nông thôn mới. Nhờ bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, huyện Yên Bình tiếp tục vận dụng, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước. Với các giải pháp cụ thể và sự nỗ lực chung tay của cả cộng đồng, Yên Bình đã hoàn thành 9 trên 9 chỉ tiêu huyện nông thôn mới. Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm trong thực hiện chương trình hành động hàng năm của tỉnh ủy, trong đó đã chú trọng đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, yêu cầu về tiến độ hoàn thành và chất lượng sản phẩm cần đạt được, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị. Chưa năm nào phong trào hiến đất không đồng lại diễn ra sôi nổi và rộng khắp như năm 2023 tại huyện Lục Yên. Địa phương đã cụ thể hóa chương trình 135 bằng những giải pháp phù hợp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nhờ đó nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều tấm gương vì hiến đất giá trị hàng tỷ đồng đã xuất hiện ở huyện Lục Yên thời gian qua. Bà Đỗ Thị Nương, tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Gia đình nhà tôi khi có chủ trương chính sách của nhà nước thì gia đình nhà tôi cũng sẵn sàng hiến tổng diện tích đất vừa đất ở vừa vườn tạp là bằng 180 mét. Người dân là chúng tôi cũng nghĩ là thôi có hiến thì mình mới được hưởng thụ. Thì cái này là cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước là đã có chủ trương mở đường ngõ để cho bà con có những tuyến đường thông mạch để sau này làm ăn kinh tế nó mới có sự phát triển.
Được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ vận dụng sáng tạo chương trình hành động 435 của tỉnh ủy, năm 2023 đã giúp Yên Bái vượt qua được cơn sóng lớn và đạt được những kết quả ấn tượng trên mọi mặt của đời sống xã hội. Qua thực hiện chương trình còn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sự đổi thay rõ nét cho quê hương Yên Bái. Có thể thấy kinh tế xã hội Yên Bái hơn nửa nhiệm kỳ qua có sự bứt phá mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trung bình trên 7,5% theo đúng mục tiêu nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản luôn nằm trong top đầu của 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Yên Bái cũng tập trung chăm lo phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, trong đó hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm gần 10%. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái không ngừng được nâng cao, đạt trên 62%. Một mùa xuân mới đã về trên quê hương Yên Bái, đất trời vào xuân, lòng người hân hoan rạo rực. Cùng với cả nước, Đảng bộ và chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái chào đón một mùa xuân mới với nhiều quyết tâm và hy vọng. Dẫu trước mắt vẫn chưa hết những khó khăn thử thách, nhưng với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên gắn liền với việc thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, Yên Bái đang vững bước với một tâm thế mới đầy hứa hẹn, góp phần tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Vâng, với những cách làm cụ thể, bài bản gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân thực hiện, tin chắc rằng chương trình hành động của tỉnh ủy Yên Bái trong năm qua sẽ tiếp tục tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Năm nào cũng vậy, công tác chăm lo Tết cho người nghèo luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Xuân Giáp Thìn này, ở các địa phương trong tỉnh, không khí đón xuân như rộn ràng hơn khi nhiều hoạt động chia sẻ hỗ trợ hộ nghèo từ vật chất đến tinh thần đã được thực hiện. Niềm vui, sự phấn khởi đã hiện hữu trên từng khuôn mặt của hộ nghèo và cũng là niềm vui của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị. Nhà hảo tâm khi có thể mang Tết ấm đến cho mọi người bằng lương tâm và trách nhiệm.
Nỗ lực để người dân nghèo, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có cái Tết đủ đầy là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Với tinh thần lá lành, đùm lá rách, nhờ đó nhiều gia đình nghèo đã và đang được đón nhận những phần quà ý nghĩa, không chỉ giúp họ ấm lòng mà còn cho tình người thêm lắng đọng, gần gũi nhau hơn, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Tết năm nay dường như đến sớm hơn và vui hơn với đồng bào Dao, đặc biệt là những người nghèo ở xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, khi được trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tới thăm tặng quà và chúc Tết. Trao 30 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới từng người dân, đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục gương mẫu, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Đề nghị các đồng chí cấp ủy chính quyền, rồi bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thì tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho bà con nhân dân trên địa bàn để bảo đảm cho mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Quyền nói riêng sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn. Chúc toàn thể các đồng chí và bà con năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đời sống an khang, năm mới, quyết tâm mới, khí thế mới và có thật nhiều thắng lợi mới.
Cùng với người dân xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, khắp các địa phương trong tỉnh từ vùng thấp tới vùng cao, thành thị đến nông thôn, đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người nghèo đã được nhận những phần quà Tết ấm áp nghĩa đồng bào. Trong nhà có gạo, có nhu yếu phẩm thiết yếu, lại có thêm quà hỗ trợ, đã giúp nhiều hộ nghèo, gia đình, chính sách ấm lòng hơn. Tết vì thế mà trở nên đủ đầy hơn. Đó cũng là động lực để thắp lên niềm tin và hy vọng về một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một người dân xã Nậm Khắt phấn khởi nói. Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo rất vất vả, rất vui vì Tết gia đình mình được tặng quà. Thế là không lo là không có Tết nữa. Mình sang năm mới sẽ hứa là cố gắng nhiều hơn để có thể tự mình lo Tết cho gia đình. Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm tới những người nghèo như gia đình mình. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đây là những phần quà rất là ý nghĩa. Giúp cho bà con nhân dân có những cái Tết nó đậm ấm hơn và cũng là một trong những cái nội dung rất là quan trọng để góp phần cũng như thúc đẩy các hộ nghèo trên địa bàn có những cái động lực để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 để làm sao giảm với tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.
Tỉnh Yên Bái hiện còn 20.222 hộ nghèo. Quan tâm chăm lo tới người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Yên Bái đã thành lập 17 đoàn do các đồng chí lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn và các ngành đi thăm tặng quà với người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, công nhân lao động. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thành lập các đoàn đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người mù, tổ chức phát quà Tết cho các đối tượng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết, tổ chức chi trả trợ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đã có trên 65.000 xuất quà đến tay người nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm là sự sẻ chia, là tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái. Chị Lương Thị Hương, thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Thì hôm nay đến đây được nhận một cái món quà rất ý nghĩa. Các nhà tài trợ đã quan tâm đến các gia đình khó khăn như chúng tôi một đón một cái Tết đầm ấm hơn. Thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ.
Không chỉ được tặng những phần quà, dịp Tết cổ truyền năm nay rất nhiều hộ gia đình nghèo ở tỉnh Yên Bái còn được đón Tết trong những mái ấm nghĩa tình. Sau nhiều năm phải sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, chỉ trực chờ sập đổ mỗi khi mưa gió, năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Thao ở bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã hoàn thành được ước mơ có căn nhà kiên cố, rộng 80m² với 3 phòng ngủ, trị giá 250 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, người dân trong xã hỗ trợ ngày công, còn lại chị Thao đã mạnh dạn vay mượn thêm. Bà Phạm Thị Thắm, mẹ của chị Nguyễn Thị Hồng Thao, bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, phấn khởi nói.
Không phải cả Tết mà cảm thấy cả từ ngày được dọn vào ngôi nhà ấm này, nó ấm cúng, nó một chỗ kín đáo, ấm áp qua mùa đông vừa rồi, là nói chung là bà cháu nhà tôi cũng cảm thấy là rất là phấn khởi ạ.
Được hỗ trợ 50 triệu đồng là động lực lớn để gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt ở bản Jin, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hoàn thành ước mơ có căn nhà mới trong niềm vui phấn khởi đón Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, bản Jin, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên xúc động nói.
Bao nhiêu năm mơ ước, vì mọi năm là tôi ở cái nhà sàn nó chảnh chảng quá, tôi mơ ước là làm sao là làm được cái nhà gọi là nó kín trên miền dưới một tí. Như năm nay đã hoàn thành rồi, tôi cảm ơn.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, với mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Nguồn lực hỗ trợ được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Trong năm 2023, năm đầu tiên thực hiện đề án, toàn tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng và hoàn thành gần 1.600 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó làm mới 1.305 nhà và sửa chữa 290 nhà với tổng kinh phí thực hiện kế hoạch gần 192 tỷ đồng. Cũng trong năm 2023, Quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được trên 22 tỷ đồng, hỗ trợ làm trên 400 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, số tiền hơn 19 tỷ đồng. Chăm lo Tết cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh huy động nguồn lực tặng 37.595 suất quà, trị giá trên 18 tỷ đồng cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực trong năm mới để mỗi hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội trong thời gian vừa qua thì có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi khẳng định là trước hết là đây là một cái chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong phát huy củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cũng phát huy cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là qua thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội thì đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết ủng hộ các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo.
Những món quà đầy nghĩa tình được trao tận tay các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đồng thời là động lực để hộ nghèo, gia đình chính sách đón xuân mới trở nên tươi vui, ấm áp hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra, đặc biệt là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong tương lai gần.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.